Chắc cũng muốn nhờ thầy quan sát tên anh Hữu.
Tôi đã nói rằng ông Thượng Đế chuyển ý thì anh sẽ thấy hồ sơ của anh. Còn anh không có Thượng Đế mà không chuyển ý, bởi lòng thành của anh và cái công việc của anh làm xứng đáng mà Thượng Đế thưởng thì chắc là không có cho anh thấy cái đó.
Thầy cũng nhớ, nếu nhớ không lầm, cũng nhớ không rõ lắm, nhưng mà trong có nhiều, có mấy lần Đức Kim Thân giảng trong Thượng Đế giảng chân lý hay là trong băng gì đó, thì Đức Kim Thân có nói rằng như thầy của các con đó, thầy Tám đó thì có cách đây cũng mấy năm rồi muốn vô gặp Thượng Đế cũng bị dạt ra. Mà bây giờ thì thầy đi ra vô như thường, như vậy là trong mấy năm qua thầy đã tu tiến lên.
Bởi vì trong mấy năm qua tôi tu theo Phật thôi à, tôi không có thèm Thượng Đế. Rồi sau Thượng Đế kiếm tôi, nó mày phải làm việc cho tao. Tao nghĩa là bây giờ ban cho mày, bây giờ cho mày một cái autoria xong permanent, giấy phép thường trực đó. Mày đi ra vô chơi không sao, trả cho. Nói rõ ràng ở nhà Mai Ngọc Pháp đó.
Dạ, cái đó là Thượng Đế bà cần thầy làm việc, Thượng Đế ban cho thầy cái ơn.
Bắt đầu từ giờ phút này tao thách mày, mày muốn đi làm thợ máy hay làm gì không có thằng nào mướn hết. Nói đúng như vậy. Bởi vì tôi kỳ này tôi ra tôi nói tôi đi làm thợ máy, bởi tôi thích máy, tôi đi làm thợ máy, tôi không có nói đạo nữa. Tôi là tôi tu với tôi làm thợ máy, mà đố tôi đi làm được, làm có được. Tôi mục đích là ra tôi đi làm thợ máy đó.
Con nhớ trong cuốn Thiên Đàng Du Ký đó thì nói rằng phải luyện cho thành kim thân mới qua được cái cửa đó, mới vô được thiên đàng. Thì nếu mà trình độ tu tập của tụi con đó thì phải không biết bao nhiêu ngàn để luyện được cái luồng điển mình nó qua cái cửa Nam Thiên.
Mỗi đêm mỗi tu là được, mỗi đêm mỗi làm pháp luân thường chuyển là mỗi đốt, đốt cái hồn này để được đi lọt vô trong. Cho nên cái vô vi nó lợi lắm. Mỗi đêm mỗi soi hồn, mỗi pháp luân là mỗi đốt đó, chứ không phải để yên đâu. Đốt cái trần trượt, đốt cái hồn, rồi khi mà mình đi lên tự nhiên đi thấy rớt xuống đó, rồi cố gắng trở lộn lại, nó hồi sinh trở lại. Đường đi thấy ngộp chết rồi hồi sinh trở lại. Lúc đó là được đốt điêu điển mới thành cái kim thân. Kim thân là phần hồn bất hoại, không phải thể xác.
Cũng như anh Trường nói hồi sáng mới đi tới cửa mới bị cửa đóng lại, biểu trở về tại hồn đốt chưa đủ sức,
chưa đủ sức, chưa đủ sức, rồi phải làm mấy cái kỳ nữa nên là ngộp muốn chết đi. Mà khi trở về rồi tưởng cái xác này nó tiêu rồi, thấy khô cổ hết, nuốt nước miếng cũng không có nữa. Lúc đó là mình bị đốt tiêu rồi, mà mình được hồi sinh. Thì về chừng 2 tuần là con người nó thông minh vô cùng, thấy nhiều chuyện lắm. Chỉ biết cười mà nụ cười cũng thay đổi, mặt mày vui, nó khác, con mắt nó lấm lánh, sáng suốt lắm.
Vậy thầy nói nhiều khi pháp luân thường chuyển nó nóng cái xác lên, nó nóng cái mặt như là bị một cái luồng điển ở ngoài nó hà vô thật nóng.
Đốt.
Thầy nói cái đó là tại vì còn trượt nhiều hay là vì mình đốt mà nó nóng, có cảm giác như có một cái sức nóng ở ngoài nó ùa tới một
khi. Không hết, cái đó là do cái khí trời này thôi, nó áp tới là do khí trời này thôi. Còn cái đốt là đốt ngay chỗ cái phần hồn đi, trong lúc mình đi mình bị rơi xuống hay là mình bị tan rã ra rồi hồi sinh lại, đó là bị đốt. Còn cái đó là cái khí trời thôi, nó áp tới đây là cái khí trời nắm. Cái da mình cảm giác cái đó không phải, cái thức mình cảm giác là cái hồn mới tiết. Hai cái khác nhau. Mừng ngủ. Rồi bây giờ toán nào nữa?
Thì trả lời cô anh Hữu chưa hết. Anh Hữu hỏi trong trên đó cảnh là làm sao?
Cảnh nào? Muốn cảnh nào?
Cảnh thầy lên coi sổ.
Cho nên tôi đã trả lời cho anh rồi. Anh giang tu thì Thượng Đế ông chuyển ý cho coi hồ sơ đó. có sổ sách đàng hoàng, không có giỡn đâu, ông trời không có giỡn, nó đâu có đó, không có giỡn. À, tự nữ là bên trong âm mà, bên ngoài dương.
Thế thầy, vậy thuần tính âm vậy, nữ thuần nó trượt, thành là rước cái trượt vào hay sao?
Không, thuần âm là khác, à, thuần âm nó được đi lên. À.
Âm vẫn đi lên.
Âm vẫn đi lên, thuần âm nó đi lên. À. Cho nên anh đi xuất hồn thấy những cô tiên ở bên sông biển ngạn kia quắc. Nếu mà mấy người đó không thuần âm làm sao mà thành cô tiên mà bận áo đẹp như vậy, quắc mình. Mình cứ ngó mấy cái đó rồi mình đi qua luôn. Hấp mất hồn qua khỏi sông rồi không biết mà nhờ mấy cổ, mình phải quỳ lại cảm ơn chứ.
Thưa thầy, thưa thầy, như vậy thầy nói cái âm của cái ma thì như thế nào?
Cái âm khí của ma là thuộc về trược khí, không phải âm.
Dạ.
Trược khí.
Trược khí khác.
À, cái thì... trược khí. Còn thuần âm là khác. Thuần âm là người ta là hoàn tất rồi. Dạ. Anh hiểu chưa?
Dạ.
Còn cái con ma nó thiếu một nhiều bộ phận lắm. Nó thiếu, nó là trược mà. La đà, nó không có thể bay cao được.
Dạ, thưa thầy, như vậy là thầy phân biệt trượt khác với âm khí.
Khác.
Dạ.
Âm khí khác.
Dạ, thưa cảm ơn thầy.
Còn đây người ta nói thuần âm là hoàn tất của cái tâm đạo của một người nữ giới, thuần âm. Cho nên duy trì kiên mẫu xuống đâu có nói hung hăng được. Ngài thuần âm. Các con ơi, các con phải về với mẹ đi các con ơi. Ngày đêm mẹ đang trông chờ các con. Cảm động vô cùng. Cái lời nói của một người thuần âm độ đời đó. Họ không có nói hung hăng đâu. Còn thượng đế ông nói là các con liệu đó. Bị mấy thằng nữa nó dữ quá mà. Ông phải nói tam giao tòa sẽ xét con. Con xem kỹ tam giao tòa. Không có xê xích một ly đó các con. Cha không cách gì can thiệp được đâu con. Nói vậy mình chết tổ rồi. À, cho nên cái tiếng âm với tiếng dương hai cái khác.
Thầy xin phép cho con hỏi được một câu này.
Ừ. À,
trong sách du ký các sách như là Thiên Đàng hay là Địa Ngục hoặc là Luân Hồi Nhân Gian du ký thì nói rằng trước khi mà con người được đầu thai lên thì cho ăn cháo lú để mà quên hết cái chuyện tiền kiếp và nếu mà được tái sanh ra để mà trải nghiệm ở thế gian. Nhưng mà ở thực tế trên cái hậu bán thế kỷ 20 này thì rất nhiều các cái nhóm khoa học đã tìm ra được là khám phá ra được có những người người ta nhớ lại kiếp của họ rõ ràng. Ví dụ như là một người phi công chết trong trận đại nhị thế chiến, họ kể lại cái tên cái số máy bay này. Thì như vậy là đâu phải là
có chứ, có một số người người ta cũng có tu và đi tới giai đoạn đó họ bị accident rồi họ trở về họ nhớ hết cái chuyện tiền kiếp của họ. Họ đã tiến qua một cái giai đoạn và họ đã làm phước nhiều. Cái tâm người đó nhẹ nhàng. Rồi những người mà xuống đây để học hỏi tiến hóa mà cho họ biết hết, nó không ở chung với nhau. Nó không chịu. Bởi vì tính mẹ mà đi lấy con thì sao họ lấy được. Phải không? Hai cái nghiệp duyên nó phải vay trả với nhau. Hai mẹ con phải hàn gắn lại để xây dựng tình thương ở kiếp này thì nó phải sống với nhau. Hai người thù được sống với nhau. Nếu nó biết người đó là người thù nó giết rồi. Mày tiền kiếp thù tao, bây giờ mày về đây là mày quản lý tao, mày hành tao đủ thứ hết. Hả? Sớm mơ tới chiều kiếm chuyện không à? À, mà ông kia không có làm gì hết mà bà này cứ ghen từ gà gáy tới khuya cũng ghen luôn à? Phải kiếm chuyện không? Mà bảo ổng mà ổng biết được cái tiền kiếp là ổng giết nó. Phải không? Không cho biết lý do đó. Thành là ổng mê cái quai. Ổng mê cái dương điển quai hùng của bà. Khi mà trừng mắt là hết hồn. Thôi làm thinh. Cho mà ổng biết trong nội bộ là ổng đâm chết cho rồi. Thành là không cho biết cái bí mật đó. Mà hai người phải học. Thì ông kia ổng học là ổng dẹp cái tự ái. Ổng hạ mình. Ổng chiều vợ ông. Phải không? Để ông phục vụ trong cái hoàn cảnh này. Rồi lúc đó ông mới thấy hoàn cảnh là ân sư. Ông mới tìm đường ông tu.
Thầy có một câu hỏi này. Là Ví dụ như cái con mắt của con người ta đó, khi mạnh thì mạnh hết hai con, hoặc là khi yếu thì khi yếu hết hai con. Nhưng mà riêng cái trường hợp của con á, thì con mắt trái mạnh, con mắt phải yếu. Con mắt trái có thể nhìn thẳng được, nhưng mà con mắt phải nó không được thẳng lắm. Như vậy là sao thầy?
Cái đó là do cái thận. Cái đó cái câu trả lời chắc anh phải biết là cái tình dục nó làm cho mình sa sút. Nhưng mà một bên luôn luôn, một bên mạnh và một bên yếu. Người đều luôn luôn có một bên mạnh bên yếu, trong hai bên đều hết đâu. Không có điều hết đâu. Bên mặt trăng thấy xa hơn. Bên mặt nè, dồn thấy xa và nhẹ nhàng. Bịt cái này, dồn bên này thấy ngắn hơn, mà hơi nóng chút. Nó không có thanh nhẹ. Bên mặt khác, bên trái khác. Mà do đâu? Do hai trái cực. Mà trái cực yếu về tình dục nhiều là con mắt nó suy sụp. À, ban đầu bây giờ tôi coi chữ, tôi không có tình dục, tôi coi chữ, coi không cần kiến. Nhưng mà tôi tình dục chừng 3 đêm nữa, không có kiến, không thấy chữ. Tại sao? Thấy không? Đó, cho nên mình hiểu, nó liên hệ với nhau. Mà mình làm mất sự quân bình là mình phải gánh chịu. Có bài học đó chứ.
Cảm ơn thầy.
Thầy, con chưa rõ là vấn đề người nữ ấy, là thầy nói là phần hồn là người phần âm, và vía là phần dương. Như vậy thì người nữ xuất hồn hay là xuất vía? Và vì khi mà qua cái sông Bị Ngạn đó, như người đàn ông thì thấy cô tiên, như vậy người nữ lên cái sông Bị Ngạn đó là thấy ông tiên hay là thấy bà tiên?
Thấy ông tiên chứ. Không phải là đi qua sông Bị Ngạn thấy ông tiên. Khi mà tu thiền mà hai người hội rồi đó, mình thấy có một anh thư sinh đó, anh đứng trước mặt đẹp quá mà làm cho mình nhớ hoài. Cô đó làm sao tôi nhớ hoài, mà tôi lại không muốn nhớ ông xã này, thì tôi nhớ cái ông kia hoài. Mà mặt mày tươi. Rồi lúc đó bà, ông kia mà tới, bà không có muốn đâu. Cái này nó ghen. Cái vía nó ghen. Đàn ông cũng vậy. Đàn ông mà tu mà thấy được bà xã rồi đó, cái vía nó ghen. Khi mà bà tới, mình thấy ngứa mình lắm. Tính vậy đó. Đó, nó có cái vụ đó. Cho nên các bạn phải để ý, có cái vụ đó sự thật như vậy. Không muốn cái bà kia tới, vì cái bà này bà không có cho. Tới là nó tránh né đó.
Như vậy người nữ
kỳ xuất... vậy, nó thấy ngứa lắm, nó không chịu.
Người nữ xuất là xuất hồn hay là xuất vía? Cái đó là coi như là cái người nữ mà xuất lên đó là gọi là xuất vía hay là xuất hồn?
Xuất hồn chứ, xuất vía trước rồi xong mới xuất hồn chứ. Ban đầu phải tập tành cái vía. Bởi vì khi mà chủ nhân ông thức tỉnh rồi, lo tu, thì cái vía rảnh rang rồi. Cái vía phải đi chỗ này, chỗ nọ để tìm hiểu trước, cũng như là ông thủ tướng, ông tìm đường cho ông tổng thống đi. Chứ có gì đâu. Cho nên sau này cái hồn trù trì rồi, hỏi cái gì thì cái vía nó báo cáo. Nó lo. Và hai bên sẽ đàm đạo văn chương rồi, dữ lắm. Sau này các bạn tu nhẹ, các bạn làm thơ thi đó, không phải phần hồn làm đâu, cái vía làm. Cái vía đi giao du nhiều về làm thơ thi. À, rồi nhắc mình tu. Mình hết động loạn rồi. Mình không có đòi hỏi cái gì hơn hết. Là cái tu thì lúc đó cái vía nó tỉnh táo.
Dạ thưa thầy, con thì thực tế chút. Con không hỏi những chuyện đó. Con hỏi về công phu. Xin thầy cho con hai câu hỏi. Cái thứ nhất là khi làm pháp luân thường chuyển, mình làm sao biết cái hơi của mình dài hoặc là hơi ngắn? Có một số bạn đạo họ nói rằng cái hơi họ thở chưa được dài, do đó họ thở mấy chục lần.
Cho nên cái hơi dài hay là ngắn, con người đi về tình dục nhiều thì cái hơi phải ngắn. Mà khi mà nó thức tâm tu rồi, ban đầu tu là ngắn. Nhưng mà lần lần nó làm nay chút mai chút, đêm này đêm kia đêm nọ, lần 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 liên tục 2-3 năm cái hơi dài. Cái hơi tự ý nó chuyển là nó đi dài, vô bao nhiêu cũng vô nhẹ. Một hơi dài ghê lắm. Mà rất nhẹ bằng ý. Mà cái hơi đó là không phải hơi nữa, ánh sáng mà thôi. Nó cảm thấy ánh sáng như đèn neon, nó sung sướng, nó ngồi hoài, nó chỉ thấy hít vô thôi. Nhưng mà cái bụng nó không có cục cửa. Nó khác hơn hồi xưa rồi. cái trình độ nó khác rồi. Nó đi thẳng và nó mát từ xương sống xuống, nó chỉ đi vô cái toàn là ánh sáng. Rồi từ đó nó mới phát ra, nó thấy cảnh, nó thấy bốn bể, thấy này, thấy núi, thấy non, là nó định rồi. Nó cái pháp luân thường chuyển. Ban đầu á thì vô ai cũng hụt hơi, thiếu hơi, vì tình dục đã xài phí nhiều ngày, nhiều tháng, cái hơi nó yếu. Còn người ta còn con gái, con trai, cái hơi nó mạnh hơn. Chỉ nó làm mau hơn, toát mồ hôi liền. Còn những người mà có chồng, có con, cái hơi nó phải thở ẹ ạch. Mà nó thích thở, cho nên nó làm nhiều hơi, nhiều hơn. Sau này cái hơi dài nữa, nó làm một hơi là thấu óc rồi, đâu có làm nhiều nữa. Làm sâu hơi là thấy toát mồ hôi rồi, bưng cả mặt hồng hào lên, nó khác. Cho nên cái hơi ban đầu người nào cũng là ít. Nếu người nào có vợ có chồng là phải ít. Nhưng mà một luyện một thời gian khôi phục rồi à, mình mới thấy rõ tôi khỏe hơn trong lúc tôi 20 tuổi. Tôi 50 tuổi mà tôi luyện rồi, tôi thấy tôi khỏe hơn lúc 20 tuổi. Nó khôi phục rồi, cái nguyên khí nó khôi phục rồi. Ăn ngon ngủ yên, khỏe mạnh. Lúc đó nó hơi nó chạy toàn thân rồi, thì nó trụ đánh đầu rồi, thì dùng ý chuyển là lúc đó là ánh sáng không. Cho nên mỗi bữa sáng phải đứng ở ngoài trời chưởng dưỡng thanh khí, dùng cái chỗ này hít vô một lượt, là cái lúc đó là những người làm pháp luân đầy đủ rồi mới làm được cái đó. Đứng giữa trời, ý hít một hơi một là hít vừa lỗ mũi và vừa ngay chỗ này, hai cái xuống một lượt một, làm ba lần mỗi buổi sáng như vậy. Và đối với những người đã chuyển được trên bộ đầu mới làm cái đó, còn chưa chuyển được bộ đầu cứ làm cái đó cũng vô ích thôi. Còn chuyển dưỡng thành khi mỗi buổi sáng thì con người nó sẽ tươi nhiều. Cho nên cái pháp luân thường chuyển nó tùy theo người mới tu, người tu lâu, người cố gắng và người không cố gắng. Người cố gắng bảo đảm cái hơi nó sẽ dài hơn, và con người nó sẽ khỏe mạnh, máu huyết sẽ điều hòa, khai thông kinh mạch.
À, để rõ ràng hơn nữa, thì để nhận biết rằng cái hơi đó là dài, mình có thể căn cứ vào thời gian được không?
Không cần. Bởi vì đâu phải cần phải đếm, đếm là động rồi. Không cần đếm. Mà cái hơi mình bao nhiêu, ở trong nó bị kẹt chỗ nào, và nó sẽ mở chỗ nào, mình ý thức. Bởi hồi trước tôi chỉ hít cái tới đó thôi, và bây giờ tôi hít thêm, nó mở thêm. Bởi nó mở ở trong đó, nó nhiều đường lối, thắt từng la giống 7 lớp răng chứ phải ít đâu. Nó phải mở đều hết thảy. Mở cho đến nỗi khi mình làm pháp luân mà mình thấy nghĩa là luồng điển nó ra từ bàn tay, từ ngón tay của mình. Rồi mình hít vô mình thấy cái hơi nó sáng trong lỗ mũi mình, cái hơi quần sáng trước mặt mình rõ ràng. Đó. Cho nên một kỳ công để giải tỏa trược khí trong những cái cơ giới quyệt năng trong cơ thể, nó nhiều cái khuyết đang bị kẹt và mình phải mở nó ra.
À, câu hỏi thứ nhì về thiền định. Khi vào thiền định thì giữa các bạn đạo chúng con có hai khuynh hướng là sau khi ngồi khoảng rồi một tiếng đồng hồ thì chân bắt đầu mỏi và nhức, thì có một số sẽ bằng cách là chuyển chân rồi tiếp tục ngồi thiền, và số còn lại thì xả thiền và bắt đầu làm lại từ đầu. Thì theo thầy, hai cái khuynh hướng đó, cái nào tốt, cái nào đó?
Theo tôi thấy, đường đi mà muốn đi cho tới đích không có xả, phải hạ lệnh là mày hết nhức hết đau tao mới cho mày đứng dậy. Các bạn sẽ chiến thắng nó, thử xem. Tôi là người đã chiến thắng rồi. Còn hồi trước tôi ngồi mà nó đau như vậy đó, tôi trách ông Tư. Cha già này chắc cho mình bại quá, nó như bại rồi. Có người không còn nghĩa lý gì nữa, chắc chết quá, bại rồi, không thành công. Rồi bóp, rồi trong này vừa bóp mà vừa trách ông Tư. Nói thiệt, tôi có gì tôi nói này. Rồi sao có tôi làm. Tôi nói bây giờ mình không chiến thắng, ai thay mình chiến thắng? Ông nói bạn phải thắng cái ngứa và cái tê của bạn, bạn mới biết đạo. Chưa thắng được cái ngứa và chưa thắng cái tê là cái đạo các bạn không bao giờ có. nó ngứa đến nỗi mà cái mặt tôi nổi cục 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 như là cùi vậy đó. Nó ra tới vậy đó. Còn trước ăn nhậu chơi bờ đồ nó ra hết trong mặt này. Mắc cỡ không đi đâu hết. Ngồi xuống hỏi ông Tư mới làm pháp luân thét nó hết. Sự thật ông nói cái gì là có cái đấy. Tôi sáng tôi làm nhưng mà đi tôi phải tha rèm ấy kỳ quá. À, mà nó ngứa, ngứa khủng khiếp, ngứa tới lòng con mắt, ngứa lỗ mũi mà ông kêu chỉ niệm Phật mà không được giải. Cái đó mới là cái khó. Ngứa là cái dâm tánh của con người. Nó ngứa gì ngứa cứ niệm Nam Mô Di Đà Phật. Mấy bà già này nó điên rồi. Thằng nó điên. Ngứa cho nó hết ngứa. Mừng. Cái cơ. Ờ, ngứa quá chừng quá độ, ngứa không thể chê. Mà hết sức trăng mình mà ngồi chịu đựng. Rồi mình nghĩ, từ đó tôi liên tưởng nghĩ tới Đức Thích Ca ngứa, than thở với ai. Ông ra rừng, ông ngứa rồi ông than thở với ai. Thôi mình niệm Nam Mô Di Đà Phật tới đâu tới. Thét nó hết ngứa. Cho nên tôi tiến thắng được cái tê với cái ngứa. Tôi ngồi 3 tiếng đồng hồ như 15 phút. Mà ngồi ghế đẩu chứ các bạn còn ngồi này. Tôi ngồi ghế tròn như này. Ghế tròn nó bị lớn gì không bao nhiêu hả? Thấy nó không thể ngồi được mình vô xếp chân để ngồi. Ngồi luôn 3 tiếng đồng hồ. Tôi nghiêm khắc với cái thể xác lắm. Bắt buộc phải làm. Mà ăn cơm với nước sôi hay là trái cà thôi. Không có cho ăn gì hết. Mình đã muốn tự tử thì bây giờ cho mày ăn ít coi thử có chết không? Không chết. Nhưng mà nó không hào. Rồi bây giờ tại sao tôi ăn là bề trên cho tôi ăn. Chứ tôi đúng giờ, hồi trước tôi đúng giờ là nó no. Bây giờ cho tôi ăn để bắt tôi làm việc chứ không phải cho tôi chơi. Tại nên tôi không có ăn mà đi xem cảnh đi đồng đồng như các bạn được không? Phải làm việc. Ngài dùng cái điển và cộng, trượt điển với thanh điển cộng để giải nhiều giới. À, ngồi đâu cũng phải xuất, phải làm việc. Mở mắt đi chứ cũng xuất, cũng đi, cũng làm việc. Không có giờ nào cho mình nghỉ ngơi được. Cho nên cái giờ tôi ngủ là vô năm rồi là tôi phải đi. Cũng phải đi công chuyện. Không phải ở dưới này. Mà an hưởng như hồi xưa. Rồi một chập là thức dậy. Đầy đủ rồi. Ủa chừng tiếng, tiếng mấy là thấy khỏe. Cái cơ tạng nó yên. Rồi mới ngồi thiền lại. Cũng bắt ngồi thiền, cũng bắt soi hồn, cũng bắt pháp luân, cũng làm đủ chuyện. Nhưng mà làm ngắn giờ hơn hồi xưa. Hồi xưa thì bắt buộc ngồi tới sáng luôn. Hồi đó ngồi tới sáng luôn. Để thử thách từ ma quỷ tới phá bóp cổ hại đủ chuyện. Nhưng mà cứ việc ngồi một đêm tới sáng. Mà mũi cắn cũng thấy kệ. Cắn cả dãy cũng thấy kệ. Ngồi dãy ở trước nhà thôi. Vì chỗ đó là hầm lù không. Mũi nhiều lắm. Ừ, ấm cống dơ dãy lắm. Tôi phải chịu. Bộ phản đó. Là hai miếng dán nó cái gì đó. Ừ.
Thầy cũng trong cái nguyên ý đó có một lần con cố gắng con chiến thắng cái nhất và cái tê đó bằng cách là con niệm Phật và con tưởng tượng như là lục tự di đà đó như là 6 cái chưởng mà đánh vào cái chỗ nhất và tê đó thì quả thật sau một thời gian lâu thì chỗ đó nó im. Nhưng mà sau cái bữa thiền đó hai cái chân con nó tê quá đứng không nổi. Thì mặc dầu mình cảm thấy im và có thể ngồi lâu được nhưng có hại cho cái sức khỏe của mình hay không?
Không có hại. Chính tôi là người đã thắng và anh tôi cũng đã thắng. Bởi vì bắt trước tôi anh làm thắng được lên mừng quá. Tôi tính là tôi bại rồi mà đâu có bại. Sau đó mình nhờ cái gì? Bây giờ anh muốn hết tê là anh nhờ ăn ít đi. Ăn ít mà không phải tê. Ăn ít là nó không có tệ. Bây giờ như các bạn đây tu là phải tập nghỉ ban đêm. Không ăn ban đêm. Uống nước rồi vậy đó. Nó tập coi tuần lễ. Nó không có. Nó êm lắm. Nó êm lắm. Chịu khó đi. Nó hết sức cái bao tử nó teo lại là cùng. Không có sao. Không có chết. Nhưng mà ngồi thiền nó là không có bị tệ. Hả?
Lúc còn fasting ngồi 3 giờ. Không thấy mỏi. Mà lúc ăn vô no thì cơ thể mập, mới 2 giờ thấy nó tê.
Không được, ăn vô không được. Anh phải bớt, bởi vì chừng nào mở trên này rồi đó, ăn không sao. Mình vừa ăn vừa giải, nó làm kịp thời. Còn họ bây giờ anh ăn vô chờ cái ngày ngủ rồi này kia, cái nó lâu lắm nó mới giải lên bộ đầu. Thì mình phải ăn ít mình mới ngồi được lâu. Và khi nó thông rồi thì mình vừa ăn vừa giải được.
Thưa thầy, mấy anh môn pháp có chỉ là khi mà thiền định rồi đó mà nó bắt đầu tê thì thở một cái pháp luân cho chị rất là sâu thì nó sẽ hết tê. Con có áp dụng như vậy thì con thấy thở một cái thiệt sâu thì nó chạy xuống cái chân rồi rút lên luôn nó tê.
Cái đó là chị đã được nhẹ mới vậy, mấy người kia kêu thở xuống cái nó ép đầu là làng. Những người đã tu lâu thì được, có thể dùng ý đó chuyển được. Và những người ăn chay, ăn ít không sao đâu, nó không có tê đâu. Ăn ít nó không có tê.
Kính thưa thầy, như lúc trước là vì con thời trẻ nó con chạy xe, cũng như con xe đua thành té nhiều quá này. Mà lúc đó còn khỏe, nó không đau hết trơn. Nhưng mà về già rồi nó phê hơn, thành như cái nghiệp này. Thì lúc sau con, lúc trước con có thể ngồi được 2 giờ, nhưng lúc sau này tự nhiên tới 1 giờ là thấy bung thôi. Như vậy có thể là con đóng cái ghế rồi lấy cái chân cột vô trong đó.
Tựa có lên. Bây giờ anh về anh ăn hải sâm á, thiếu cái chất nhớt trong đó nó đau thôi, không có gì. Bớt tình dục ăn hải sâm nó hết.
Thưa thầy, câu hỏi thứ hai là tại sao mà có tới lúc á, chỉ khi niệm Phật thì vô niệm Phật dương nguyện nữa là quên hết rồi, không có biết mình sẽ làm cái gì, nguyện, xoay hồn hay pháp luân thiền định.
Cái đó tốt, cái đó tốt. Anh nên bình thản như vậy để nó đi lên học đạo. Nó càng ngày nó trụ qua rồi nó tiến lên.
Con tưởng con quên hết là nó gây một tình trạng, rơi vào tình trạng rắc rối.
Không có rắc rối đâu.
Không phải.
Nó nhẹ.
Dạ cảm ơn thầy.
Nó nhẹ. Cho nên cái của anh nên là cái đầu gối đó anh phải coi chừng. Vấn đề đầu gối là phải ăn cái hải sâm cho nó cái đầu gối nó bớt. Nấu cho thiệt rục ăn nó bớt. À. Nó mau lắm. Cứ nói đại đi. Tới giờ rồi tôi bỏ tôi đi, không nói.
Kính thưa thầy, thầy con nghe nói là Ngài Địa Tạng là con gái. Nhưng mà tu một thời gian á, đến cái ngày mà Ngài đã đạt được đạo rồi đó, thì Ngài cũng là ngang hàng với lại
chị sao?
Dạ, Dương.
Ta tu về cái tâm Phật thì như nhau chứ có gì đâu. Tôi đã nói ý chí đàn bà với đàn ông một thứ à.
Dạ nãy thì con nghe nói là tại đàn bà nghiệp lực quá nó giảm.
Nghiệp lực là nó giảm trong cái thể xác thôi chứ cái ý chí cũng vậy à.
Dạ.
Ý chí thì chị đâu có thua ai, nhưng cái xác thôi. Dạ. Chị phải ôm lấy cái khổ đó mà để thức tâm là tu. Chị thấy chưa? Dạ.
Cảm ơn. Thầy chỉ dạy cho con có coi cuốn Luân Hồi Du Ký. Chắc có lẽ Luân Hồi Du Ký. Phật Tế Công nói trong cái cơ thể chúng ta có con chó mà chúng ta không ăn, mà chúng ta ăn thịt chó làm chi, là cái đó là cái gì thầy?
Con chó có chứ.
Dạ.
Con chó trong... điên. Ai cũng có con chó điên ở chỗ yết hầu.
Con có coi cái cuốn
con chó điên nó mới diệt trời.
Dạ,
mà mình diệt nó được á, mình ăn là diệt nó được là mình diệt trời.
Dạ.
Con chó điên hay cãi, ai diệt nó được là diệt trời. Cho nên ông Tế Công ăn chó điên chứ không phải ăn chó không điên nha. Ông ăn chó điên, ăn con chó này.
Thầy, hỏi, xin đặt lại là hồi nãy thầy có nói là pháp luân thường chuyển là ánh sáng vô như đèn neon. Nhưng mà con xin hỏi thầy, cái đó nó gián đoạn một thời gian nào hay là nó liên tục khi những người đã đạt được cái đó rồi thưa thầy?
Đạt được cái đó là liên tục.
Nhưng con có thời gian có vô như vậy nhưng mà thấy ánh sáng nó mờ hơn, Con được một hai lần rồi thôi, hết rồi luôn.
Bớt ăn đi nó trở lại.
Cảm ơn.
Bớt ăn nó trở lại. Bởi vì tại sao ma nhất trượng, Phật nhất xích tối nhiều hơn mà sáng ít hơn? Thì tại đồ ăn nha quý vị, nó làm chưa xong. À, rồi bây giờ mình bớt nó cái thì nó là sáng hết. Cho nên người tu mà người ta tham thiền ở một chỗ, người ta không có ăn nhiều đâu, chút là đủ rồi. Nên ta giữ cái ánh sáng. Ngày ăn ba bữa mà còn la đói bụng.
Dạ con có câu hỏi này, con xin mời muội nhờ thầy giải đáp. Cái dục đó theo như con biết thì cũng là đặc tính của Thượng Đế. Và trong con người thì cũng có dục. Nhưng mà cái dục theo như thế này, nếu mình dục trong xác thể nhưng mà cái ý chí của mình không có bị dục, thì có thể gọi là dục hay không?
Cho nên cái thể xác mà dục là nó liên hệ và nó lôi cuốn cái ý mình từ cái thanh trở nên dục. Còn người mà xuất ra thân ngoại thân rồi, thể xác dục là chỉ cho điều hòa chứ họ không có nghĩ chuyện dục. Còn người ở thế gian mà cái hồn còn giam trong thể xác á, nói tôi bây giờ tôi nghĩ chuyện tu và tôi không dục, cái đó nó liên hệ là một. Nó liên hệ là một. Còn người mà thân ngoại thân rồi, người ta điều hòa, nhưng mà cái điều hòa nó khác. Cái dục nó khác, không phải dục như ở thế gian. Hồn vía tương hội dục. Nó cũng vậy, nó cũng sung sướng vậy, nó cũng thoải mái vậy, nhưng mà nó, mặt mày nó tươi, thể xác nó không có bị suy yếu. Còn người phàm lấy cái thể xác thì tạo cho cái hồn bị mờ luôn. Hai cái nó đang bị kẹt. Cũng như cái hồn mà ở trong cái khám bị dột rồi, cái hồn đâu có yên. Còn người ta hồn vía tương hội rồi, người ta dục tự nhiên càng ngày càng tươi. Hồn vía tương hội càng ngày càng tươi, càng thông minh thêm, sung sướng vô cùng, không có cái gì hết. Cho nên nhiều người tu mà thế này, nó nhiếp cái con trê rồi, nó thấy nó sung sướng lắm. Cái hồn vía tương hội nó sung sướng ghê lắm. Lưỡng nghi hợp nhất nó sung sướng ghê lắm. Cho nên đừng có nói rằng tôi, cái ý tôi riêng, nhưng mà cái xác đâu có ăn chung gì, vẫn hại tự nhiên. Thử làm coi. Cái cơ cấu, cái trường học để mình ngồi học mà mình phá hoại cái trường học là không có chỗ tiến. Không có chỗ tiến đâu. Cho nên vợ chồng đều giới hạn. Cái nhân đạo của giữa vợ chồng không có cấm, vì giới hạn, tự nó giới hạn automatic. Hồi mới cưới thì khác, mà lâu rồi nó tự nhiên automatic nó giới hạn. Đừng có bày rằng lấy cái dục mà đi trao cho người khác nữa là mình hại. Thấy không? Cái nhân đạo ông trời không có cấm. Vợ chồng mà vợ chồng nó luôn luôn tự nó giới hạn. Hồi ban đầu mới cưới thì đòi hỏi dữ lắm, nhưng mà một thời gian rồi, nhiều khi 2-3 tháng không ngó nhau cũng có. Tự nó automatic nó giới hạn, nó điều hòa.
Thầy, con có cái câu hỏi. Con có nghe cái cung băng của anh, của Huỳnh Nguyễn Huỳnh Trung ở bên Mỹ. Anh hướng dẫn về cái phương pháp công phu thì anh nói nếu mà bạn ăn nhiều, thí dụ như một ngày ăn 3 bữa thì bạn nên làm pháp luân chiếu minh 3 lần. Thì so sánh cái đó với lại ý của thầy khuyên hồi nãy là thầy khuyên là nên ăn 1 bữa thôi, thì hai cái thì cái nên làm cái nào?
Đối với người tu mà nhẹ, làm việc rảnh rỗi và không có đi lao động nặng, nên ăn 1 bữa nó mau hết. Mau nhiều lắm. Còn ăn 3 buổi mà làm pháp luân 3 lần nó cũng mau, nó có cơ hội giải. Cho nên những người đi lao động ăn ngày 3 buổi, tôi làm Pháp Luân Chiếu Minh 3 lần, tôi cũng có sức khỏe vậy. Và cái đạo tôi cũng tiến. Thấy không? Vì tôi lo giải nó. Và tôi không cho nó hoành hành. Tôi đi bắt nó đi theo thiên ý, thay vì tự động nó phát triển. Tự động nó phát triển, nó đem vô tình dục. Còn là nó, bạn hít thở cho đem nó ra một mớ rồi. Thấy không? Đem nó ra một mớ rồi.
Cảm ơn thầy.
Cái tinh cái thần, tinh của người đàn ông là tinh dịch, còn của người đàn bà là cái gì?
Cũng vậy thôi, nó cũng có chất tinh vậy, cũng có chứ.
Phải là noãn,
nó cái noãn nhất của nó là tinh đó đó, một thứ nhé. Cũng vậy, nếu mà không có chất tinh làm sao cái xương nó sống được, thấy không?
Con cũng muốn ăn nhiều, không được
thì
phải ăn chén là nó mắc no rồi.
Phải rồi, thở pháp luân đầy đủ là mình ăn được thanh khí điển, ăn trực tiếp thay vì gián tiếp. Cho nên chị thường ở bên Canada chị không có ăn ban đêm nữa, chị quen rồi. Khi một ăn một hai trái nho rồi dễ chơi vậy thôi, còn không có ăn cơm nữa, nó quen rồi. Nó hết rồi. Mày ngồi 4-5 tiếng ngồi. Ngồi 4-5 tiếng ngồi được, không có sao, không có tê.
Còn 10 phút nữa. Chị nếu mà không có gì để hỏi thì đề nghị ngày mai thì vẫn có lại
không? Bây giờ lo đi ngủ, để khuya có thể nhận được cái gì. Có măng đa là Moneo được, gửi tới không?
Xin phép thầy cho con hỏi thêm một câu nữa. Cái này là một cái hiện tượng khoa học mà bởi vì con cũng có đi học, thành ra con muốn biết cái sự liên hệ giữa khoa học hữu hình và khoa học vô vi nó như thế nào. Nó là cái hiện tượng sao chổi Halley nó sẽ xuất hiện trong cái vòng trời của quả đất. Thì đó là một cái sự kiện về khoa học. Thì người ta tính toán như thế nào đó, theo cái chu kỳ thế nào đó, nó sẽ trở lại. Nhưng mà về phương diện khoa học vô vi của bên pháp lý vô vi, chúng ta sẽ hiểu cái đó như thế nào thầy?
Cái đó, cái chuyện ở dưới này mà, của bên thiên cơ, nó sẽ có những cuộc biến chuyển của bên khối địa thiên. Chứ không phải tu vô vi đâu có mắc mới gì vô vi cái chuyện đó đâu. Cái khối địa thiên nó phải có cuộc thay đổi. Mà nó ra lộ liễu như vậy thì có thay đổi chất trị cả thế giới. Cái đó là bên mấy ông địa tiên ông rành hơn. Tôi nói dốc chơi vậy thôi chứ không có gì.
Dạ thưa thầy, ở trong phần định nghĩa về quyết, trong phần kinh A-di-đà nói như thế này: quyết là một chất lỏng, trong chất lỏng ấy có điển lộn vào, tung hơi nóng ra. Bản thể con người nhờ khí điển ấy mà hô hấp hơi thở ra vào nơi trần thế. Xin thầy giải thích rõ cái phần này là cái điển mà lộn vào ở trong cái chất lỏng đó thì cái điển này nó như thế nào?
Nó dễ ợt, chị anh cắt miếng thịt heo, lúc anh cắt ra thấy nó đỏ hả? Có máu gì nữa? Anh bỏ nó, anh chập, nó bầm. Cái điển nó ly khai rồi. Thấy cái điển không? Cái điển của miếng thịt heo nó ly khai rồi.
Thì phải chăng cái điển ở
cái
đây
huyết
là
máu đó, cái huyết nó bầm rồi
dưỡng khí này đó là oxygen chăng?
Oxygen đó.
Vậy thì đúng như của con người.
Cho nên khi mà chúng ta cắt miếng thịt liền chập cho nó hết tươi, cái phần thanh nó đi ra, cái điển. Rồi bây giờ về cái cây cỏ, tại sao cái cỏ có thể lớn được? Nhờ cái điển nó mới lớn được, không có điển nó không lớn. Cái điển siêu nhiên có, nó mới lớn. Hoa quả cây cối lớn cũng nhờ cái điển, chứ không phải tự nó lớn. Cho nên mình tu ở đây là kêu nói rằng tự tu tự tiến, nâng cái chỗ này cho cái điển nó trụ ở đây, thì mình sẽ được thừa tiếp ở bên trên rút. Ở trên là thường trực ân độ cho chúng ta, rồi mà rút chúng ta thì làm được.
Dạ, chúng con xin cảm ơn thầy đã dìu dắt chúng con trong suốt ngày nay.
Thôi, bây giờ thành thật cảm ơn bạn đã cho nhiều câu hỏi. chúng tôi cũng đã học không ít. No nê rồi tôi đi ngủ.